37 Truyện Bụi Đường. Tác giả Nguyễn Văn Sang. Tôi và nó không giống nhau ở điểm nào. Có chăng giống nhau là cả hai thằng đều không cha không mẹ. Tôi gặp nó tình cờ như sự sắp đặt trước của tạo hóa. Hôm đó đã quá trưa, tôi vẫn lang thang chưa kiếm được chút gì. Tay xách bộ đồ nghề, mắt tôi hoa lên vì đói. Bỗng nhiên có ba thằng xuất hiện, hình dạng như một lũ thổ phỉ.
Ai cho mày vào đây?
Thằng lớn nhất bất hàm hỏi. Tôi run lẩy bẩy gian dĩ. Em xin các anh, cả ngày hôm nay em chưa kiếm được tí nào.
Xin này, xin này.
Hai thằng nhỏ hơn lao vào đánh tôi túi bụi. Tôi không đủ sức chống lại, đau quá chỉ lẩm bẩm hai tiếng ông ơi. Đúng lúc tôi đang liệm dần đi, không biết kêu cứu ai, thì nó xuất hiện. Chẳng nói chẳng rằng, nó đánh đuổi bọn kia đi và kéo tôi chạy vào một con hẻm chật hẹp. Ở đây còn có vài đứa cũng dân đánh giày khác lũ lúc trước. Đứa nào cũng hiền hòa nhưng gầy guộc sọc sạch. Nhìn bộ dạng tái mét của tôi, nó hỏi:
Chưa ăn gì hả? Chờ tao nhé.
Tôi chưa hết ngạc nhiên, nó đã vù chạy đi nhanh và bất ngờ như lúc đến. Mấy phút sau nó đã trở về với túi bánh trên tay, hồ hởi:
Đừng sợ, ăn đi rồi mình nói chuyện.
Đói quá chẳng kịp nói gì, tôi nhồm nhoèm nhai mấy chiếc bánh, người dần dần bớt mê man. Nó nhìn tôi cười thật hiền.
Mới vào nghề hả? Mày tin gì?
Ừ, tao tin Minh. Đến lúc này tôi mới kịp nhìn nó. Người cao gầy lêu đêu, tóc đỏ hoe, da bánh mật, chỉ có đôi mắt đen láy và sáng lạ kỳ.
Tao tên Tuấn Kiều, nó tiếp chuyện. Chắc mày sợ chúng nó và lạ tao lắm phải không? Hồi mới đi như mày tao cũng vậy, nhưng đến đâu cũng bị chúng nó đánh để giành chỗ làm ăn. Tao cứ đi tiếp, đánh mãi rồi chúng nó cũng cho mình làm. Tao làm đã được 2 năm rồi.
Tôi thấy mến nó và có cảm giác gần gũi như gặp một người bạn mà chưa bao giờ có được. Gần tối, nó dúi vào tay tôi mấy đồng.
Mai đến đây, tao dẫn đi làm cho quen.
Tôi quen nó như vậy. Suốt một thời gian sau, tôi lẻo đẻo theo nó học nghề. Nó dạy tôi mời khách, dạy tôi làm sao cho tốn ít xi mà giày vẫn bóng, dạy tôi cách sống nơi thành phố. Nhưng có lẽ cái làm cho chúng tôi hiểu nhau hơn cả là hoàn cảnh của hai đứa mồ côi. Nó ở tận miền Trung với người dượng nát rượu, suốt ngày chửi mắng.
Tao không chịu được những lời sỉ giả, nó nói. Còn tao có một người ông nuôi, tao rất thương ông và tuổi thân khi họ hàng kêu là ông già rồi, bỏ quách đi cho nhẹ thân, cháu của ông đâu mà nuôi cho khổ. Mỗi lần như vậy ông tao lại khóc, tao không chịu được nên đã bỏ đi.
Nó nóng nảy, không chịu nhịn, không thích dựa dẫm. Những đứa khác hay gọi nó là Tuấn Chập, khi nó dành cả số tiền làm được trong một ngày cho thằng bé ăn xin.
Dù sao tao cũng muốn có một người ông tốt như ông mày,
Tuấn cười. Tôi và nó trở thành bạn như thế. Một lần bỗng nhiên tôi hỏi nó:
Tuấn, sao mày lại tin tao ngay lần đầu gặp?
Cũng giống như mày thôi, mày không nghi ngờ gì tao cả. Tự nhiên tao thấy hai đứa mình thật gần gũi. Phải rồi, những con người cùng hoạn nạn bao giờ cũng cảm thấy gần nhau một cách rất tự nhiên. Giữa phố phường bon chen tấp nập, nó là người bạn duy nhất của tôi ở các nơi xa lạ này. Buổi chiều, nắng hắt nhẹ nhàng trên mặt phố, hoa sữa phả vào gió thơm nồng, gió lạnh mơn man trên da thịt. Tôi xách đồ ra về, miệng lẩm bẩm. Lạnh rồi, không biết ông có khỏe không? Lòng xốn xang, góp số tiền của mấy ngày lại, tôi bước thẳng vào hiệu quần áo. Mình sẽ gửi cho ông một chiếc áo ấm, tôi nghĩ. Nửa tiếng sau, tôi đủng đỉnh ra về,
với chiếc áo hạ giá trên tay, lòng phấn chấn. Anh Minh ơi! Tôi giật mình quay lại, hóa ra là thằng còi. Trông nó hốt hoảng như vừa bị ai đánh. Tại sao lại thế? Tôi rụng rời. Em không biết, anh đi theo em. Nó kéo tôi cắm đầu chạy đến khu chợ cách đó khá xa. Chợ vẫn ồn ào với những tiếng bàn tán của mọi người. Bọn bụi đời này phải cho vào trại hết. Không thấy Tuấn đâu, chỉ có hòm đồ nghề rơi vung vãi cạnh đó. Tuấn ơi, sao lại thế? Lòng ngạn đắng, tôi cúi nhặt mấy thứ rơi trên mặt đất. Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Cháu là Minh phải không? Vâng, sao ạ? Chú công an nhìn tôi cẩn thận. Tuấn cứ gửi cho cháu cái này. Tôi lập cập mở ra một bức thư. Nét chữ ngoằn ngoèo cẩu thả của Tuấn đây mà. Bức thư nhòe nhoẹt bởi nước mắt. Tuấn ơi, mày khóc ư? Có lẽ đấy là lần đầu tiên mày khóc. Minh ơi, hãy tin tao, tao không ăn trộm. Như mọi ngày, tao chỉ ngồi đánh giày ở gần hàng bà Tư Béo. Bỗng bà ấy kêu mất tiền và đổ liền cho tao. Bà ấy không tin một đứa bụi đời và cấu xé bắt tao phải trả. Tao chỉ xô bà ấy ra thôi. Ai ngờ bà ấy ngã nặng như vậy. Minh ơi, hãy về quê đi. Cuộc sống lang thang này đâu tốt cho chúng mình. Hãy về với ông. Chắc chắn ông vẫn đang chờ mày. Nếu có một người ông như thế, tao sẽ không bao giờ bỏ đi. Khi nào được ra, tao sẽ về quê mày. Biết đâu, đó sẽ là quê hương thứ hai của tao. Đừng lo cho tao. Hãy chờ tao nhé. Tuấn kêu. Nước mắt tôi đầm đìa trên mặt. Tuấn ơi, tao sẽ chờ mày. Tôi đưa vội vàng cho chú công an chiếc áo. Nhờ chú đưa cho Tuấn và nói rằng Minh gửi cho nó. Buổi sớm, trời trong cao vời vợi, gió se lạnh. Mặt trời từ phía đông bắt đầu nhô lên. Con tàu đưa tôi đi vung vút. Chỉ ít phút nữa thôi, tôi sẽ về với quê, về với ông. Tuấn ơi, hãy cố gắng lên. Tao và ông sẽ luôn chờ đợi và chào đón mày. Nắng luồn qua ô cửa, sáng rực cả toa tàu. Hết truyện. Bụi đường.